Khi mà chúng ta đã biết cái mục đích cứu cánh của sự tu học Phật là gì rồi, thì chúng ta chỉ còn một cái phần việc nữa, đó là bắt tay vào thực hiện cái pháp giải thoát đó của Đức Phật. Thì chúng ta cũng hiểu rằng là cái sự giải thoát của Đức Phật đó là bao gồm cái vấn đề là giải thoát toàn thể những cái khổ của thế gian, cho đến cả cái khổ của sinh tử và luân hồi. Thì Đức Phật khi nào cũng nói là cái sinh tử và luân hồi nó vẫn là cái gốc, còn có sinh tử thì còn luân hồi, mà còn luân hồi đó thì là đương nhiên là còn khổ. Chừng nào mà có thể diệt sạch được luân hồi với sinh tử đó thì bây giờ mới diệt sạch được khổ. Tại vì khổ chỉ có dựa vào trong cái vấn đề của sinh tử mà xuất hiện, mà hoành hành, mà sinh sôi. Nếu mà không có cái môi trường sinh tử thì khổ nó cũng tiêu diệt hết. Cho nên vì như vậy đó mà đối với đạo Phật thì chừng nào diệt hết cái sinh tử đó, thì sinh tử bị diệt thì bây giờ nó gọi là tịch diệt, gọi là lạc. Chúng ta cũng có thể hiểu một cách cụ thể nó như thế này, thì giống như là người bị bệnh ghẻ, thì là khi họ bị ghẻ thì nó ngứa vô cùng, thì là họ phải gãi, mà khi nào họ gãi đó thì họ cảm thấy thoải mái. Nếu không gãi đó thì họ chịu không được, nhưng mà khi gãi thì họ cảm thấy thoải mái, thì cái cảm giác thoải mái đó của họ đó là một cái niềm hạnh phúc. Cái khi mà họ bị ngứa thì khi nào mà họ gãi thì họ cảm thấy rằng là hết sức, rằng là thoải mái. Nhưng mà nếu bây giờ mà không có ghẻ để gãi mà thì đương nhiên là không có cái cảm giác thoải mái khi gãi, thì không có cảm giác thoải mái đó. Khi gãi về lại có cảm giác thoải mái khi gãi thì cái nào vẫn hơn? Thì cái mà là không có cái cảm giác thoải mái vẫn thoải mái hơn, mặc dù không có cảm giác thoải mái nhưng mà thoải mái hơn. Còn hơn rằng là phải có cái cảm giác thoải mái khi gãi, nó đã ngứa thì thấy nó thoải mái vô cùng. Thế nhưng nếu mình có ghẻ, mình khỏi phải gãi thì mình đâu có cái cảm giác thoải mái đâu. Nhưng mà khi đó mình không có cảm giác thoải mái thì đấy, nhưng mà nó thoải mái hơn. Nó thoải mái hơn là phải gãi, đúng không? Tôi thấy cũng còn nhiều người cau mày, thành ra chưa hiểu. Thì tuy rằng là nói rằng là mình không có cái cảm nhận của cái sự mà đã qua lúc mà gãi ngứa, mình có cái cảm giác thích thú như vậy, nhưng nó vẫn thích thú hơn là bởi cái lý lẽ là mình có ghẻ, mình có ngứa để khỏi phải đón nhận cái cảm giác mà đã ngứa thì vẫn hơn. Thì như thế nó cái cảm giác mà là không có thoải mái nhưng mà kỳ thật thoải mái hơn, cảm giác không có thoải mái mà thoải mái hơn, cái cảm giác đó gọi là tịch diệt vi lạc. Cho nên khi người ta có sinh tử á, giống như ta có ghẻ, thì trong cái sự sinh tử này Nếu mà người ta mà kéo dài được mạng sống, người ta thoát chết, người ta sống được bình an đôi chút thì người ta cảm thấy rất là hạnh phúc. Nhưng mà nếu người ta không có cái hạnh phúc đó, người ta không có sinh tử cho nên người ta cũng không có cái hạnh phúc đó, không hề có hạnh phúc đó, nhưng mà khi đó người ta hạnh phúc hơn. Còn nếu mà phải cảm nhận cái hạnh phúc nói trên nó thì thật là vô phúc. Nói ví dụ, tôi là một người bị tù chung thân. Mỗi lần có người thân tới thăm nuôi tôi cảm thấy rất là hạnh phúc. Nhưng mà nếu mà tôi không có bị tù, khỏi có ai thăm nuôi tôi không có cái hạnh phúc khi được thăm nuôi. Tôi không có cái hạnh phúc khi được thăm nuôi, nhưng mà khi đấy tôi hạnh phúc hơn. Thì đại loại rằng là dưới mắt của cái người học Phật đó, thì mình phải hiểu một cách thâm thúy như vậy để mà mình biết rằng là mọi cái hạnh phúc của cuộc đời này mà chúng ta thờ phượng Đức Phật, rồi chúng ta ngày ngày khom lưng cúi đầu ra lễ lạy và cầu cạnh Đức Phật, những thứ mình cho là hạnh phúc. Nhưng mà Đức Phật bảo giá, quý vị đừng có những hạnh phúc đó, quý vị hạnh phúc hơn nhiều lắm. Và tôi sẽ chỉ cho quý vị một cái cách mà quý vị không cần tới những hạnh phúc này nữa. Nhưng mình không nghe. Nhưng mà mình không nghe. Cũng giống như người ăn mày, họ mỗi ngày họ đến họ xin mình, rồi mình cho họ chút cơm thừa, canh cặn, chút ít tiền bạc vụn, họ cảm thấy rất là hạnh phúc. Nhưng mà mình nói rằng là thôi bây giờ tôi bày cho anh một cách anh khỏi cần đi ăn xin nữa. Tôi sẽ giúp cho anh những cái công việc nào đó anh không cần phải đi ăn xin nữa. Rồi khi anh đó nói khi mà làm công việc đó cho ông á, thì tôi có được hưởng cơm thừa canh cặn không? Tôi có được hưởng bạc cắt không? Mình nói không, không, không. Thế bây giờ anh có được hưởng cái đó nữa, mà anh không cần hưởng cái đó nữa, rồi anh có cái khác. Những cái người ăn xin đó, người ta cố chấp vô cùng, ta nói trời ơi, nếu mà không được cơm thừa canh cặn, mà nếu không được tiền cắt thì tôi làm sao sống. Thì cũng giống như mình đây, mà nếu Đức Phật bảo rằng là mình hãy bỏ hết tất cả những cái thú vui của tham sân đi thì mình sẽ vui hơn nhiều lắm. Nhưng mà trời, không có những cái tham dục của cuộc đời, tiền tài sự nghiệp tình ái say sưa khổ chết luôn, không có mấy thứ đó, buồn chết luôn, nó khổ chết luôn. Mình lý luận như vậy thì mình cố chấp nó hệt như rằng là một cái người ăn xin vậy. Ở khi đó họ sẽ hỏi mình rằng là thế thì bây giờ nếu tôi nghe lời ông, tôi theo ông làm những cái công việc khác, tôi có được cơm thừa mới lại canh cặn nữa không, tôi có được bạc lẻ bạc cắt nữa không? Không, không, lúc bây giờ anh hoàn toàn không được cần cơm thừa canh cặn với bạc cắt nữa. Anh được cái khác. Mình nói không, tôi cần cái kia thôi. Bây giờ mình đến với Đức Phật, mình cầu xin, mình được tiền tài, quyền lực, tình ái, cầu xin được đủ hết những thứ đó. Nhưng mà Đức Phật bảo chứ thôi đừng xin những thứ đó nữa, theo ta sẽ chỉ cho những con đường khác. Nhưng mà những con đường đó có tiền nhiều không? Những con đường nó có quyền lực không? Những con đường nó có tình yêu không? Nếu còn nói không, 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 mà thôi thế không cần. Phật cứ cho con mấy thứ kia đi, con tính giản dị lắm, không có đòi cao sang. Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi. Thì cái tâm lý của chúng sinh hệt vậy, và cái tâm lý của người Phật giáo đồ nói chung, nói riêng, mà cái tâm lý của nhân sinh này nói chung nó đều như thế cả. Họ không có bao giờ có được một cái ý tưởng là họ muốn thoát khổ. Họ chỉ có một cái, họ chỉ có thích nhất là nếu mà họ chống được khổ, tức là có kẻ để gãi, chứ không có thích rằng là hết kẻ hết gãi. Họ nói trời ơi, đời mình nó chỉ có đá mấy cái lúc gãi, mà bây giờ hết được gãi thì nó còn gì nữa, nó bo chết luôn, nó chán à. Họ sẽ suy nghĩ như vậy. Thế cho nên đối trước Đức Phật, họ vẫn cầu xin là xin cho con gãi làm sao cho nó thiệt là đã, chứ họ không có nói rằng là già xin cho con làm sao hết kẻ. Thế là mình tới bác sĩ mình chữa, mình nói không chữa làm sao mà tôi gãi mà nó đã thì đã đó, chứ ông đừng có chữa hết cái mụn ghẻ đó, tôi hết cái là buồn lắm á. Giống y vậy đó. Thành ra mới gọi rằng là si mê, mới gọi rằng là điên đảo. Nếu khi mà chúng ta giác ngộ như vậy thì đương nhiên chúng ta phải giác ngộ một cách lâu dài, chứ đừng có chỉ giác ngộ lúc này thôi rồi về nhà tiếp tục cãi gà. Và mình phải hiểu một cách là từ nay trở đi là cương quyết làm sao mà làm cho hết gà, chứ không phải là gãi, làm thế nào để gãi. Mình chỉ có học cái cách làm sao để gãi đó. Mà mình không có học cái cách là làm sao để hết ngứa. Hai cái khác nhau. Đức Phật dạy mình vậy, chúng sinh thì thích học cách gãi đó. Gãi bằng một ngón, gãi bằng hai ngón, gãi bằng năm ngón, gãi đủ kiểu đó. Còn không có học cái cách làm thế nào mà hết ngứa. Như vậy khi là mình hiểu thêm một cái tâm lý, chính vì cái tâm lý đó mà tự nhiên cái chuyện học Phật đó nó phải bị lạc đi. Đấy, cái cầu muốn của mình đó, với lại cái mà Đức Phật thì hiện muốn cho nó khác. Đức Phật biết cái tâm lý của chúng sinh nó như vậy, cho nên quả tình mà nói rằng là Ngài đến với lại một cái bản hoài là làm sao chỉnh lại cho mình, tức là mình hiểu rằng là mình nên chỉ dứt ngứa, chứ không phải rằng là mình nên cầu được gãy ngứa, mà mình nên cầu cái mà dứt ngứa. Cho nên đây là mình chỉ cầu gãy cái sinh tử thôi, là làm sao cho cái sinh tử này của mình á, nó được nhộn nhịp, nó được vui vẻ, nó được thư thích, nó được đã, rồi sau đó chết cũng cam. Nhưng mà Đức Phật thì nói là mình hãy lợi dụng cái thời gian này của mình, lợi dụng cái nhân duyên với Đức Phật, lợi dụng cái thời gian mà biết đến Tam Bảo, biết đến cái pháp của Đức Phật, để diệt cái mục kẻ của luân hồi và sinh tử. Thì từ nay trở đi không cần phải gãi nữa. Mình ngày đêm vì cái sự luân hồi sinh tử nó mà phải gãi tứ tung. Cho nên gãi về mặt tiền tài, gãi về mặt quyền lực, gãi về mặt tình cảm, gãi về mặt đời sống an ninh, gãi về mặt giao thiệp tiếp xã hội, gãi về mặt đủ thứ. Một người gãi, người người đều gãi, cả thế giới đều gãi, gãi kinh tế, gãi xã hội, gãi chính trị, gãi luôn đấy. Đó. Thành ra khi nào nó cũng sinh ra đủ cái triệu chứng, nó phát sinh ra đủ thứ bệnh. Thế thì Đức Phật chỉ cho mình là như vậy. Như vậy thì mình lại hiểu một điều rằng là với cái mục tiêu mà chúng ta học Phật đó là để tiêu diệt sinh tử và luân hồi, tiêu diệt mọi cái nỗi khổ. Và cái nguyên tắc để tiêu diệt đó là luôn luôn rằng là cái nguyên tắc rằng là mình có thể nói là như vậy rằng là quên mình vì người. Tức là cứ làm cho người đi. Như trong cái đời sống này mình thường làm vậy, mình quên mình. Cho nên vì vậy mình chịu khó 4 giờ sáng, 5 giờ sáng bỏ dậy, trời có giá rét tới đâu, tuyết có đổ dày tới cỡ nào đi nữa, mình cũng phải lội đi làm việc cho thiên hạ. Mà chính những cái sự kiện đó đó, nó mới có thể nuôi thân mình được, nó mới có thể lo thân cho mình được. Thành ra chỉ có nuôi cái mạng mà bằng rằng là xương thịt này, mong manh này, cái mạng mà Đức Phật chê trách, là Đức Phật nói rằng là hãy nhìn ngắm cái thân này, nó chỉ là cái thành được xây dựng bằng xương, được đắp bằng thịt, quét tô bằng máu, bằng da. Tức là nhìn cái thành này, nhìn ngắm cái thân này, nó nơi mà được, nó được xây dựng nên cái thành đó, nó được xây dựng bằng xương, nó quét tô và đắp lên bằng máu thịt. Nơi đó nó trồng chất đủ thứ tật bệnh, đủ thứ tật bệnh hết. Ở nơi đó nó chứa một cái tinh thần đủ thứ phiền não và tham sân si hết. Mà mình vì cái đó mà mình còn gọi rằng là chịu đủ mọi cái gian khổ để mà nuôi dưỡng nó. Hà huống là bây giờ khi mình hiểu đến cái huệ mạng của mình, tức là không phải cái thân mạng này, mà cái huệ mạng là cái mạng của trí tuệ của mình. Cái mạng trí tuệ đó của mình nó sẽ giúp cho mình hết phiền não và sẽ giúp cho người hết phiền não. Còn cái mạng này của mình á, nó gánh đầy phiền não mà nó gieo rắc phiền não cho những người xung quanh, trực tiếp hoặc gián tiếp. Trực tiếp có nghĩa là nó tạo phiền não bằng sự mà đấu tranh, đấu tranh một cách nghĩa là không chừa ai hết, đấu tranh với cha với mẹ, với vợ với chồng với con với cái, đấu tranh đủ hết, không chừa đối tượng, không có đối tượng nào mà nó không sẵn sàng đấu tranh. Thành ra nó gieo rắc phiền não trực tiếp. Và gián tiếp là khi mà nó bị một cái gì đó thì những cái người thân của nó hay những người thương nó phải phiền não lây, phải lo lây, phải buồn lây. Thành ra nó gieo rắc phiền não như vậy. Nó gieo rắc phiền não như một đứa con bây giờ nó bệnh thì cha mẹ phải lo, và cha mẹ cũng mệt lây, cũng bệnh lây, cũng quên ăn bỏ ngủ lây. Và rồi nếu giả sử nó lớn lên nó làm những cái hành động mà gọi là bất hiếu vô lễ thì cha mẹ nó phải buồn. Cho nên cái thân này nó thường gieo rắc phiền não hơn là nó gieo rắc cái sự an lành đến cho mọi người. Vậy hở cái là nó sẵn sàng nó đấu tranh thôi. Hở nó sẵn sàng nó phát sinh những cái tâm như vậy, phiền não, đấu đá. Thì cái thân này xong rồi nói hẳn một câu rằng là có lẽ một cái định nghĩa của cái ông của cái nhà hiền triết Schopenhauer nó chính xác kìa. Cái ông này nói rằng là con người là một hiện hữu không xứng đáng hiện hữu, nhưng nó hiện hữu là để đền tội bằng muôn ngàn đau khổ và sự chết. Quả là những cái hiện hữu đại đa số đều không xứng đáng để hiện hữu, nhưng mà nó hiện hữu để làm gì ở quả địa cầu này? Nó hiện hữu chỉ để nó đền tội bằng muôn vàn đau khổ trong suốt thời gian nó sống và cuối cùng là nó chết. Có hiện hữu nào hiện hữu để mà cần thiết cho cuộc đời này ngoài một cái hiện hữu cứu? Suy nghĩ coi. Còn ngoài ra chẳng có một hiện hữu nào thật sự xứng đáng hiện hữu cuộc đời này hết. Cứ mỗi một cái hiện hữu cuộc đời này nó đã gieo rắc kinh hoàng cho biết bao nhiêu sinh linh, sát sinh hại mạng vô kể, tham sân si vô bờ, làm đủ thứ phiền não rồi chết. Như vậy thì nhà hiền chết là nói chung chứ, quả tình là những cái hiện hữu đây nó không xứng đáng hiện hữu, nhưng mà nó chỉ hiện hữu chỉ để đền tội bằng muôn vàn đau khổ và cuối cùng là sự chết. Nhưng ông này tại không có đụng độ với lại Phật Pháp. Nếu ông này mà đụng độ với Phật Pháp thì ông này cũng có thể giác ngộ rằng là một hiện hữu nó có thể trở thành một hiện hữu xứng đáng để hiện hữu, nếu nó hiện hữu chỉ để cứu khổ, cứu nạn nhân sinh. Hiện hữu đó rất cần thiết cho cái thế giới này. Như vậy thì nếu một cái hiện hữu nào đó, tức là một con người nào đó, một chúng sinh nào đó, họ hiện hữu có mặt ở thế gian này, nhưng mà trong tâm họ không hề có cái tư tưởng của cứu khổ cứu nạn, thì quả tình họ là một hiện hữu không xứng đáng hiện hữu. Và họ hiện hữu để chỉ để gieo rắc đau khổ và tự gánh cái đau khổ. Họ chỉ gieo rắc muôn vàn đau khổ cho chúng sinh, và họ lãnh đủ muôn vàn đau khổ ở bản thân, và cuối cùng là sự chết. Nếu cái hiện hữu đó không bao giờ có được một cái ý niệm của cái sự cứu khổ cứu nạn. Nhưng nếu một cái hiện hữu đó mà xuất hiện ở nơi cuộc đời này mà khi nào cũng mang cái tinh thần của sự cứu khổ cứu nạn, thì hiện hữu đó quá tình là một hiện hữu may mắn cho những hiện hữu khác, đem lại sự may mắn cho nhiều hiện hữu khác. Và sự hiện hữu đó quả nhiên là rất cần thiết, rất cần thiết cho cuộc đời. Mà những cái hiện hữu mà mang đến cái tư tưởng mà cứu khổ cứu nạn thì cũng có nhiều lắm, cũng có nhiều thánh nhân như các nhà tôn giáo. Thế nhưng một cái hiện hữu mà cứu khổ cứu nạn mà gọi là rốt ráo, có thể giải quyết được sinh tử luân hồi, và lại trong cái tiến trình giải quyết cái luân hồi sinh tử đó cho bản thân mình, thì cứu khổ cứu nạn cho vô số chúng sinh, cái con đường cứu khổ cứu nạn cho chúng sinh là con đường là con đường dẫn đến sự tự cứu mình của Phật Pháp. Cho nên xem ra thì nếu mà nhận định mà bảo những cái hiện thú mà thật là xứng đáng hiện thú, đó là những cái hiện thú của chư Phật, chư Bồ Tát gọi là thị hiện. Chỉ có những cái hiện thú thị hiện đó đó mới là những cái hiện thú mà gọi là cần thiết, hiện thú vô cùng, và mọi chúng sinh cần có những cái hiện thú như vậy trong cái đời sống của mình. Và khi mà mình hiểu như vậy đó thì mình sẽ thấy ngay rằng là chúng ta quả tình là phước duyên vô bờ, cho nên chúng ta mới có cái nhân duyên với lại Phật Pháp, một cái giáo pháp chuyên thu khổ cứu nạn, một cái giáo pháp mà có thể giúp cho hết thảy chúng sinh giải quyết tận gốc rễ của mọi cái khổ, đó là diệt sạch khổ tập. Mà chúng ta thì rất may mắn có những nhân duyên đó. Nhưng mà khi chúng ta thấy may mắn rồi thì chúng ta sẽ nhận ra là chúng ta hết sức là xui xẻo, là bởi vì chúng ta ở ngay cái may mắn ở trên đó mà chúng ta không hưởng được. Có nghĩa là chúng ta ở ngay cạnh cái mỏ vàng mà chúng ta vẫn nghèo rớt mồng tơi, chúng ta vẫn ngày ngày đi ăn xin, xong rồi đêm về ngủ ở cái mỏ vàng. Thành ra ngày ngày chúng ta cũng phải lo mà rằng là tụng kinh, niệm Phật, cầu xin. Mà trong cái giáo pháp của Đức Phật thì đã cho mình tất cả những thứ miễn cầu xin. Đức Phật cho mình cái giáo pháp của sự cứu khổ cứu nạn, nếu mình hành cái sự cứu khổ cứu nạn thì thiên hạ sẽ cầu mình và mình sẽ có thể ban bố được. Chứ mình hết phải là cái người cầu xin. Ấy thế nhưng thiên hạ đi học Phật Pháp cũng đông, thờ Phật cũng nhiều, tụng kinh cũng lắm, thế nhưng mà không phát huy được cái tinh thần cứu khổ cứu nạn ở nơi mình. Cho nên chung cục sự học Phật đó vẫn chôn vùi mình trong cái kiếp ăn mày, tức là chỉ xin thôi, mà vẫn chỉ xin những thứ mà của một người cùng tử, tức là xin những cái thứ mà Đức Phật nó đừng có xin. Có nghĩa là đó, xin là sao? Xin tiền tài, danh vọng, xin tình cảm, xin hưởng thụ ở cái cuộc sống này, mà không xin cái xứng đáng xin, giải thoát nó, mà Đức Phật đến để cho. Đức Phật đến để cho mình, Đức Phật dẫn mình đến cái kho tàng và chỉ mình nó mặc sức mà lấy, chỉ cho mình kho tàng toàn châu báu. Mình chỉ có hỏi Ngài rằng là ở đây toàn là mấy cái thứ mà kim cương mấy lại vàng không, mà con đây chỉ thích đồ đồng, có đồ đồng không để cho. Y chang như vậy. Thành ra rất là xui xẻo khi mình biết Phật Pháp mà mình vẫn sống một kiếp sống lam lũ như vậy. Lam lũ trong trí tuệ, lam lũ trong từ bi và bần cùng trong công đức. Nhưng mà Đức Phật cho rồi, xin như thế nữa, đâu có phải cầu đi cầu lại, cho mình cái pháp đó rồi, cứ hành nó đi, thì tự nhiên rằng là mình trở thành công đức thì dồi dào, trí tuệ thì phát triển, từ bi thì tràn đầy. Rõ ràng là bây giờ mình gọi là cái hàng mà Bồ Tát, hay mình gọi là cái hàng mà cao tăng, thánh tăng, là trung quy chỉ vì y Như Lai giáo, phụng Như Lai hành mà thành thôi. Còn họ không có một cái lý do nào khác để mà thành như vậy được. Chỉ có một cái lý do là y Như Lai giáo, phụng Như Lai hành, tức là y vào lời dạy của Như Lai mà thực hành theo Như Lai. Đó là y vào con đường của mười phương và ba đời nhất thiết chư Phật, con đường độ sinh. Chưa từng có một Đức Phật nào mà không đi trên con đường độ sinh hết. Từ cái khi sơ phát Bồ Đề Tâm cho đến khi viên thành Bồ Đề Nguyện. Chứ không có một cái đức Phật nào mà rời bỏ cái con đường độ sinh hết. Điều này á, bất kỳ một người Phật tử nào cũng biết cả. Nhưng mà tuyệt đại đa số biết như thế nhưng mà không chịu đi theo con đường của Đức Phật, mà vẫn đi theo cái con đường của mình và con đường của đám đông quanh mình. Vẫn đi theo cái con đường đó, con đường của tập đế, con đường nó dẫn đến một cái tiền đồ là khổ đế. Mà vẫn đi theo con đường của các vị hiền thánh tăng, của các vị Bồ Tát, con đường của đạo đế. Mình vẫn không đi. Nếu đi theo cái con đường của đạo đế thì đương nhiên hàng Phật tử này trở thành hàng Bồ Tát tại gia đúng nghĩa, hàng tu sĩ thì trở thành là thánh tăng nếu đi đúng con đường ở trên đó. Và đối với quan điểm của Đại Thừa thì hàng cư sĩ cũng có thể thành Phật như thường. Tại vì theo quan điểm của Đại Thừa thì mình cũng hiểu rằng là cũng giống như là tôi có giảng ở chùa Quang Minh về cái vấn đề rằng là người nữ có vãng sinh hay không mà. Tại vì rất nhiều thầy nói là không vãng sinh, có nhiều thầy nói vãng sinh, cho nên Phật tử phân vân, nên họ cũng có hỏi tôi. Đó. Thì bây giờ nó chiếu theo cái vấn đề mà mình nói rằng là người nữ có vãng sinh hay là không, thì tôi thì kết luận rằng là vãng sinh thì vãng sinh bằng cái gì? Nếu mà vãng sinh bằng cái thân này, đi lên cõi cực lạc bằng cái thân này, thì có người nam vãng sinh hay là có người nữ vãng sinh thì mới có cái chuyện đặt ra. Nhưng mà chẳng có người nam, chẳng có người nữ nào vãng sinh cả, bởi vì cái xác nam xác nữ đã chôn vùi dưới ba tấc đất rồi. Thì cái gì vãng sinh? Nếu nói là cái thần thức của mình vãng sinh, cái tính linh của mình vãng sinh, thì cái tính đó có giống nam giống nữ không? Tại vì cái tính đó vô tướng, vô hình, vô ảnh, thì làm sao có tướng nam tướng nữ? Nó đã không có tướng thì đương nhiên nó cũng vô tính luôn, vô tướng là nó vô tính luôn. Thì đương nhiên nó chẳng có tính nam tính nữ gì hết, mà người ta ai vãng sinh cũng đi bằng bằng cái tâm thức như vậy chứ đâu có đi bằng cái thân này đâu. Cho nên làm gì có người nam hay người nữ vãng sinh, chỉ có cái tâm thanh tịnh vãng sinh thôi. Tâm thanh tịnh đó không có nam không có nữ. Mà nếu nói như nếu mà mình hiểu như thế thì cái tâm thanh tịnh đó cũng chẳng có tướng tăng tướng tục, không có tướng tăng tướng tục. Tướng như vậy, người vậy thì có tướng tăng tướng tục, tướng ni, tướng nam tướng nữ thiệt. Nhưng mà nếu mà bây giờ nói ở nơi bản thể là cái chân tâm thì làm gì có tướng tăng tướng nữ, tướng nam tướng nữ gì, không có tướng tăng tướng ni gì hết á, mà cũng có tướng nam tướng nữ gì hết á. Cái bản thể đó là như bình đẳng hệt như nhau, nó là bản giác. Nên người nào mà trở về với cái bản thể nó trên đó thì người đó thành Phật. Mà cái bản thể đó thì vốn vô nam nữ, vô tăng tục, vốn không có tăng ni, bình đẳng là y nhau mà. Cho nên vì vậy với quan điểm của Đại Thừa, cư sĩ cũng thành Phật như thường, ni cũng thành Phật như thường, nữ cũng thành Phật như thường. Mà không phải chỉ có tăng mới thành Phật như quan điểm của Tiểu Thừa. Nó quan điểm của Tiểu Thừa đến thậm chí mà phàm tăng cũng thành Phật được, thánh tăng cũng thành Phật được, chỉ chứng A-la-hán thôi. Nghĩa là trải qua một đời của Đức Phật, chỉ có một vị coi như là phó, là được gọi là Bồ Tát mà thôi, duy nhất thôi. Cho nên bên Tiểu Thừa họ chỉ công nhận có một Bồ Tát, đó là Di Lặc. Sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn rồi thì Bồ Tát Di Lặc thành Phật. Và bây giờ có một Bồ Tát kế tiếp. Chỉ một Phật, chỉ một Bồ Tát. Thế với cái quan điểm của Đại Thừa thì vô số. Như vậy nếu chúng ta hiểu như vậy thì chỉ có cái vấn đề căn bản là chúng ta phải mở bày cái tâm có Phật của chúng ta ra. Xưa nay cái tâm mà chúng ta thường đem ra hành xử là cái tâm không có Phật, tâm đó chỉ có tham sân si, tâm đó không hề có Phật. Tâm có tham sân si làm sao biết là tâm nó tham sân si? Bởi vì tâm nó đấu tranh không ngừng, tâm nó đòi hỏi không chán, tâm đó tham dục ngày đêm không ngừng nghỉ, tâm đó đấu tranh vì tham dục không biết mỏi mệt, cho nên mình biết tâm đó là tâm tham sân si. Tâm đó sợ hãi và né tránh sự cứu độ chúng sinh. Tâm đó sợ sệt và tự dưng có mặc cảm, sợ sệt, né tránh sự phát Bồ Đề Tâm hay lập nguyện. Tâm đó không dám lập nguyện. Tâm đó chỉ có lập nguyện là làm thế nào mà đại khái là nguyện với Đức Phật là Nam Mô A Di Đà Phật, xin Ngài gia hộ cho con đó. Con nói chúng nghe, con đe chúng sợ, con nợ chúng dám đòi. Đó. Tâm đó chỉ có dám như vậy thôi. Còn bây giờ bảo tâm đó đó là gieo rắc cái sự mà là hạnh phúc an lạc, dù là hy sinh tài sản hay thân mạng thì của mình cũng cam. Tâm đó không bao giờ chấp nhận điều đó, tư tưởng đó. Cho nên biết tâm đó là tâm tham sân si. Tâm tham sân si khi nào cũng chối bỏ, đối nghịch với lại tâm của Phật. Tâm của Phật nó là cái tâm cứu độ. Thế cho nên từ xưa đến nay chúng ta chỉ sống với cái tâm tham sân si. Vì chỉ sống với tâm tham sân si cho nên tâm tham sân si nó mới sai bảo cái thân này mới hành động theo tham sân si. Để lúc bấy giờ người ta sẽ ngâm nga bài kệ như vậy: tâm chủ, tâm tạo tác, tâm dẫn đầu mọi pháp. Nếu nói hành động với tâm tư tham sân, khổ não sẽ theo ta như sẽ theo con bò kéo. Cho nên sống với tập thì khổ sẽ theo sau mình như chiếc xe lăn theo con bò. Con bò là tập, là mình. Và khổ não sẽ là chiếc xe lăn lóc cóc theo sau lưng con bò. Do đó mà Đức Phật nói là đó là tập đế, đây là khổ đế. Sở dĩ tại sao mình có những cái khổ đây là tại vì những cái tập này đấy. Thì chính những cái tập này là hiện tượng để gieo rắc khổ cho thiên hạ và cho tự bản thân. Do tham thành không như ý, không như ý thành một cái khổ. Do không như ý thì phát sân, sân là phát sân nên là lại thêm một cái khổ. Phát sân thêm thì đấu tranh, đấu đá thì làm cho thiên hạ khổ. Cho nên vì như vậy là gieo rắc khổ. Mà nó không ngừng tham sân trong mọi chuyện, trong mọi việc. Mà như vậy thì trong mọi sự, trong mọi việc đều là phiền não, đều là khổ. Do đó trong kinh Địa Tạng mới phán trong một câu rằng là chúng sinh nam diêm phù đề, cử chỉ động niệm vô phi thì nghiệp, vô bất thì tội. Ở đây chúng sinh ở cái cõi nam diêm phù này á, cõi chúng ta ở đây là mỗi một cử chỉ tức là hành động, mỗi một động niệm tức là khởi suy nghĩ, chẳng có cái gì không phải là nghiệp, không phải là tội cả. Thế mới biết rằng là, nhưng mà cử chỉ động niệm nó được dựa vào đâu để mà cử chỉ động niệm? Dựa vào tham sân si. Cho nên vì vậy, chẳng gì không phải là nghiệp, chẳng gì không phải là tội. Và đã cái gì cũng là nghiệp, là tội, thì đương nhiên kết quả của nó là khổ. Đương nhiên rồi. Do vì như vậy thì cái vấn đề mà tu tập của chúng ta và giải thoát cho chúng ta mà Đức Phật đến là không phải duy trì cái tâm tham sân si này để cầu nguyện Đức Phật. Và duy trì tham si này, cầu nguyện Đức Phật làm sao cho mình tham sân si thắng thiên hạ. Tức là bây giờ cái tham của mình với cái tham của thiên hạ nó đụng nhau, cho nên hai bên nó phát sân, nó đấu tranh với nhau. Bây giờ mình cầu Đức Phật cho mình là người chiến thắng. Đức Phật chẳng bao giờ dính líu vào chuyện của tham sân si cả. Đức Phật chỉ dạy cho mình cách diệt tham sân si, chứ Đức Phật không có can thiệp và binh vực một cái loại tham sân si nào hết. Mình phải hiểu như vậy. Cho nên đừng mộng tưởng mà suy nghĩ rằng mình cầu nguyện sẽ thành công. Không có cách gì thành công. Không tin hỏi Đức Phật thôi. Nó về đánh chuông đốt hương nên hỏi Phật xem, xem Phật trả lời không? Vẫn đâu thèm trả lời. Mà khẳng định là như thế. Đức Phật chỉ dạy một điều thôi là dẹp tham sân si, chứ Đức Phật không có giải quyết cái vấn đề rằng là binh vực cái tham nào hơn một cái tham nào. Đức Phật nói tham to tham nhỏ gì đều có lỗi hết. Đức Phật bảo bỏ nó đi. Nếu đã hiểu như vậy rồi thì đương nhiên phải hiểu chắc chắn một điều rằng là như thế thì cái căn bản của cái sự mà học Phật là điều đầu tiên là mở cái tâm có Phật ra, khép cái tâm tham sân si từ từ lại, nếu khép không nổi. Còn nếu khép nổi là đóng một cái sầm niêm phong lại. Còn nếu mà khép không nổi thì khép từ từ rồi dùng lực mà mở cái cánh cửa có Phật. Cánh cửa có Phật càng mở thì cánh cửa tham sân si càng đóng. Rồi ngược lại, nếu cánh cửa tham sân si mở toang thì cánh cửa có Phật đóng sầm chặt lại. Mà xưa nay thì mình chỉ chịu mở một cửa thôi, mình đâu có chịu mở cánh cửa của Phật. Cho nên mình kiên cố ghê lắm, Phật nói làm sao mình cũng nói mà con thích cái cửa này. Mình cũng trả lời Đức Phật như vậy thôi. Thành ra đương nhiên như thế thì cái sự phát tâm là cái sự cần thiết vô bờ vô bến. Cho nên vì vậy đó mà Ngài Tình An Đại Sư mới nói rằng là nhập đạo yếu môn phát tâm vi thủ, là cái cánh cửa để vào đạo trước nhất hết, rằng là điều trước nhất hết hơn hết là sự phát tâm. Cho nên phải mở cái tâm nó ra, mở cái tâm của Phật, tức là mở bày cái sự mà độ sinh. Thế thì bây giờ chưa có mở một lần mà mở toang được, giống như Ngài Huệ Năng được. Thế bây giờ mở hé hé, mở từ từ đi đó. Thì mở nó bằng cách nào? Mà mỗi ngày phải muốn mở, chứ không cái mới mở được một chút, cái một lát chạy qua bên kia thấy cái cửa tham si nó đóng lại một tí rồi lại đẩy cho nó mở toang ra thì cái cửa bên này nó lại đóng. Do đó mở từ từ là cách nào? Là cách tập hành cái pháp ở trên, tập thực hành, tập bố thí, tập phóng sinh, tập như thế, tập tự tác, tập giao tha tác và tập kiến tác vị hỷ đối với lại Bồ Tát đạo. Tập tự tác là tập tự mình thực hiện, tự mình làm. Tập giao tha tác là tập bày cho người khác làm, và tập kiến tác tùy hỷ là thấy ai đó làm mình đều hoan hỷ. Tập như thế là mở từ từ. Mở ngày này qua ngày khác, năm này sang năm nọ, đời này sang đời kia, mở cho đến khi nào cánh cửa đó nó mở toang và cái cánh cửa của tham sân si nó đóng sầm thì trở thành. Nếu là cư sĩ trở thành Bồ Tát tại gia như Duy Mặc Cận, như Thắng Man Phu Nhân. Nếu là tu sĩ thì sẽ trở thành các bậc gọi là Thánh Tăng, tức là con đường của đạo đế mở toang thì cánh cửa của tập đế đóng sầm, tập đế đóng sầm nhốt luôn khổ đế ở trong đó vĩnh cửu, và con đường của đạo đế mở toang hiển bày ra một cảnh giới của diệt tịch diệt. Đó là cảnh giới không còn có khổ tập, đó là cảnh giới không còn có ghẻ để gãi và không cần phải có cái đá của sự gãi ghẻ nữa. Đó là mới gọi là tịch diệt vi lạc. Thì đương nhiên phải tập như thế. Còn nếu không tập như thế đó thì lòng là khẳng định có lệnh bao nhiêu lệnh, có niệm bao nhiêu câu, có tụng bao nhiêu quyển kinh, chung cùng cũng chỉ có phúc báo nhân thiên thôi, chứ không đưa đến sự giải thoát. Một người tụng kinh mà đưa đến giải thoát là khi họ tụng kinh xong họ phát tâm, tâm họ mở bày như kinh điển dạy. Một người niệm Phật mà đưa đến sự giải thoát là họ càng niệm Phật càng ở nơi tâm. Phật càng ở nơi tâm thì tự nhiên từ bi và trí tuệ nó nảy sinh. Anh ra mình niệm Phật thì chớ, nhưng mà nếu mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì tự nhiên mình nghĩ đến cái vấn đề rằng là cứu khổ chúng sinh. Nhưng mà đại đa số chúng sinh thì họ niệm Phật không vì vấn đề đó, mà họ chỉ niệm rằng là ví dụ hôm nay con đi làm đáp phê nó Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật xin ngài gia hộ cho con trúng mối. Thế nếu đi thi cử thì Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật xin cho con trúng đề. Đó. Tức là con niệm Phật chí chí như thế thôi. Thành ra Phật Phật mà ở trong cái niệm của họ đó, Phật đó không có một chút xíu gì cứu khổ cứu nạn. Phật nó Phật Phật giả, không phải Phật thiệt. Phật thiệt mới có thể phân biệt Phật giả với Phật thiệt. Bây giờ ma mà hiện thành Phật, mình có thể biết rằng không phải Phật. Tại vì ma hiện thành Phật, hình tướng của Đức Phật mà ma hiện nó đến trước mặt mình và khuyên bảo mình làm những cái chuyện tham sân si, thì đương nhiên mình sẽ khởi một cái ý nghi ngờ là tại sao Phật mà lại chỉ bày mình mấy chuyện như vậy, mà không chỉ bày mình cái sự mà từ bi và trí tuệ. Do đó, khi một khi người ta niệm Phật và Đức Phật của người ta là một vị Phật, là một vị Phật không có sự cứu độ, không có từ bi, không có trí tuệ, và người ta quy y với một vị Phật như thế, tức là người ta tối ngày chỉ nghĩ tới một vị Phật, ôm ấp một vị Phật như vậy ở trong lòng, thì người ta cũng rớt vào một cái cảnh giới có Phật mà không có từ bi, không có trí tuệ. Cho nên có Phật mà vẫn dốt tại không có từ, không có trí tuệ, vẫn ác vì không có từ bi. Thì thiếu gì? Những cái hoàn cảnh mình nhìn thấy rằng là người ta cũng sinh về cảnh giới, người ta cũng có Phật đến đất thờ, nhưng mà người ta vẫn ác, người ta vẫn vô minh, mà người ta vẫn gặp Phật. Nhưng mà nếu một cái người nào mà niệm Phật mà thật Phật, là niệm Phật mà nảy sinh ra cái sự từ bi, trí tuệ và công đức, thì người đó sau khi mạng chung, người đó sẽ sinh về một cái cảnh giới gặp Phật, gặp một vị Phật, vị Phật đó đầy đủ trí tuệ, từ bi và công đức. Đó là cảnh giới có Phật, có Phật thật, có Phật mà có đầy đủ trí tuệ, từ bi, công đức. Cảnh giới đó trong kinh điển gọi là tịnh độ. Như vậy thì niệm đúng Phật đó, thì mới tịnh độ được. Còn thiên hạ đó, họ không phân biệt, họ cho rằng là cứ niệm đi thì là đều vãng sinh. Chật lấp phải niệm với tâm như thế nào. Cho nên vì như vậy đó mà ngài Triệt Ngộ Đại Sư là tổ thứ 12 của Liên Tông mới đặt vấn đề, mới nói rằng: thế quý vị mỗi khi niệm Phật, thế quý vị niệm Phật bằng tâm gì? Và ngài căn dặn là hãy dùng cái tâm có Phật, niệm Phật có sẵn ở nơi tâm của mình, niệm như thế vãng sinh Tây Phương. Đem cái tâm mà có sẵn Phật của mình ra niệm. Còn cái tâm hiện tại mà mình đang sử dụng niệm Phật này có Phật không? Nó không có, chỉ có tham sân si thôi. Cho nên sử dụng Phật, sai sử Phật vào công việc tham sân si của mình. Cho nên đây là một cái sự thật hiển nhiên, là có một bà Phật tử cũng là thân thích với tôi, bà con thân thích nữa, gần nữa chứ không phải xa. Bà với ông chồng bà gây gổ cãi nhau, bà tức quá, ông chồng đi làm, bà lên bà đốt nhang và có chuông bong 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 Nam Mô Di Đà Phật cầu cho ông này ông té gãy chân thôi, chứ đừng có bị cái gì khác hết cho ông chữa. Rồi Đức Phật chưa kịp làm thì ông này cũng đi làm về tới nơi, cái ông mới moi tiền lương ra ông đưa cho bá, mới lãnh lương xong đưa bá. Rồi bá vui mừng, bá lên bá đốt nhang, bá đánh chuông bong bong bong, bá nói Nam Mô Di Đà Phật, con xí xóa cái lời niệm Phật như thế chuyện thiệt 100%, chứ không phải là không phải chuyện tôi nằm mơ là tôi kể đâu đó. Mà chuyện thiệt mà chính đương sự kể lại cho tôi nghe đó. Thành ra mà khi đấy tôi còn nhỏ đó. Khi đó tôi chỉ là một thiếu niên 45 tuổi thôi đó. Tôi cũng chẳng biết niệm Phật có công ích gì, mà tôi cũng chẳng biết niệm Phật để làm cái gì nữa. Kết quả đó tôi cũng có biết Phật giáo là gì hết trơn đó, hoàn toàn. Thì tôi nghe kể như thế thì tôi cũng chẳng ý kiến gì, tôi cũng thấy buồn cười đâu, mà tôi cũng thấy chắc mình phải học bát, phải muốn mình mà bực tức hay mình chiến đấu nào mình cũng lên gõ chuông đốt nhang cầu nguyện như vậy đó, Phật sẽ bảo vệ mình chống kẻ thù. Thế thì khi người ta niệm Phật như vậy đó, thì người ta Niệm Phật mà không tôn kính Đức Phật, niệm Phật mà sai bảo Phật làm cái chuyện tham sân si cho mình, giống như là Phật là thần đèn của mình là Aladdin. Đó. Xong rồi mình sai bảo thần đèn nó đi làm cái gì, y chang vậy hả? Anh niệm Phật với cái tâm bất kính như vậy mà biến Phật vào trong những cái công việc mà tham sân si như thế. Thế mà sau này thì người ta cứ nói rằng là cứ việc niệm Phật rồi thì vãng sinh, mà thử niệm như vậy làm sao vãng sinh? Thử nghĩ coi. Không, tôi xin tính chính, niệm Phật như vậy vãng sinh chứ không phải không vãng sinh. Nhưng vãng sinh về đâu thì tính sau, vãng sinh về địa ngục hay vãng sinh về ngạ quỷ hay súc sinh? Tại thực chất là cái chữ vãng sinh chỉ là sinh về, rồi về đâu thì còn để trống đó. Nhưng mà về sau này thì pháp môn tịnh độ thường nói tắt là vãng sinh Tây Phương, rồi nói tắt luôn chữ vãng sinh thôi, để chỉ cho vãng sinh là vãng sinh Tây Phương. Nhưng kỳ thật bằng chất của hai cái từ ngữ mà gồm hai chữ vãng sinh chỉ mới có nói nghĩa là vãng đó là đến, sinh là sinh, sinh đến đâu mới được, sinh đến ngừng. Nếu ta nói đủ là vãng sinh Tây Phương, là sinh đến Tây Phương. Vãng là vãng lai đó mà, đi đến đó. Rồi khi hiểu đó, khi mà mình hiểu rõ rằng là do như vậy thì khi mà cái sự mở đầu sự tu hành của mình, cái trước tiên hết là phát tâm. Thì khi mà phát tâm Phật ra thì Phật chỉ tương ưng với cái sự cứu độ, cứu khổ cứu nạn. Ngoài cứu khổ cứu nạn ra, Đức Phật không có làm gì khác, mình nhớ như vậy. Cho nên khi mà mình niệm tới Phật, đương nhiên mình niệm tới cái chuyện mà cứu khổ cứu nạn. Cho nên có khi người ta gặp cái sự nguy hiểm quá, người ta muốn Phật cứu khổ cứu nạn, người ta phải niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Thì người ta thấy cái chiếc xe nó chạy cái chớn, nó sắp sửa rớt xuống vực, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, tu bụi, nó ví dụ như thế, người ta niệm tu bụi. Nhưng mà cũng có người có cái kinh nghiệm như vậy, vì là có nhiều người ta có cái đức tin là khi mình niệm Phật 10 tiếng đó là mình vãng sinh, là mình lên cái cõi Phật, cái tin như vậy. Cho nên trong cái lúc nguy hiểm người ta lại cũng sợ, người ta dám niệm Phật luôn. Người ta nói niệm Phật mà Phật tới đón là Simada luôn đó. Cho nên vì vậy đó mà có người nhắc khi các hoàn cảnh mà nhiều người khác thấy là lo sợ, để nói là niệm Phật đi nha bà con. Thì một người lên tiếng nói, đừng có niệm Phật nha không, niệm Phật Phật tới nước là chết hết đó. Niệm mà Nam Mô Quan Thế Âm cũng khổ cũng nạn thôi. Còn Phật mà tới nước là chết hết đó. Là còn nói xin mà đưa luôn. Đánh giá rằng là đừng có niệm nha không. Thì mình thấy với cái tư tưởng mà suy nghĩ về Phật mà niệm Phật như thế làm sao vãng sinh, nghĩ đi. Ấy vậy mà có nhiều người cam đoan là cứ niệm như vậy mà vãng sinh, tôi thì không tin, bởi vì nó không đúng nhân quả. Tôi thì tin theo lời của tổ thứ 12 của Tịnh Độc Tông là ngày triệt ngộ, là phải niệm niệm Phật bằng cái tâm có Phật. Tức là đem cái tâm có Phật cứu độ chúng sinh ra mà niệm. Cho nên khi nó niệm Phật là vì tinh thần của cứu độ, vì tinh thần của cứu độ cho nên mới niệm Phật. Còn nếu ngoài tinh thần cứu độ thì niệm Phật không có tác dụng. Chẳng hạn như bây giờ mình vì sự nghiệp đi ăn cướp mà mình niệm Phật không có tác dụng. Mình nếu vì sự nghiệp đi ăn cướp thì mình phải niệm súng ống đạn dược thì mới có tác dụng. Còn nếu mình đi ăn cướp mà mình niệm Phật thì vô tác dụng rồi. Mình chỉ có niệm Phật vào những cái gì thì có tác dụng, là chuyện cứu độ chúng sinh mà thôi. Cho nên một khi niệm Phật là tự nhiên phải nghĩ đến chuyện cứu độ chúng sinh. Và chỉ có chuyện cứu độ chúng sinh niệm Phật mới có tác dụng. Và chỉ có niệm Phật thì sự cứu độ cứu sinh, niệm Phật chân chính thì sự cứu độ cứu khổ cứu nạn mới có thể khởi ra, mới có thể gọi là phát sinh hiệu quả hay là tác dụng được. Mình phải hiểu như vậy. Cho nên do đó phải khởi cái tâm mà có Phật ra niệm Phật, mà phải niệm Phật bằng một cái tâm của sự cứu độ, tức là sự cứu khổ cứu nạn. Cho nên vì vậy mới gọi là chính niệm mà niệm Phật, là ngã kim chính niệm xưng Như Lai danh. Còn này chính niệm xưng tên của Đức Phật, vì Bồ Đề Đạo cầu sinh từng đó. Vì thanh quả Bồ Đề cho nên mới cầu sinh tỉnh độ. Niệm với tinh thần như vậy đó mới vãng sinh. Còn nếu mà niệm với tinh thần tào lao kia làm sao vãng sinh? Bởi vì cái Đức Phật mà mình gieo duyên đó, Đức Phật đó không có năng lực cứu khổ cứu nạn. Đức Phật đó chỉ có năng lực giống như thần đèn của Aladdin thôi. Thì Phật đó là thần đèn chứ không phải là Phật. Còn nếu Phật thật sự đó thì đương nhiên rằng là sẽ cứu khổ cứu nạn, thì sẽ cứu độ chúng sinh. Do đó đương nhiên cái điều quan trọng đầu tiên của sự tu hành là phát tâm, phát Bồ Đề tâm. Phát rồi thì lập nguyện, lập nguyện rằng là hành cái sự mà phát tâm nói trên đó. Phát tâm ra rồi thì phải thực hành, thực hành luôn luôn để cho sự phát tâm đó càng ngày, cái phát tâm đó càng được kiên cố, không có bị mất, không bị thối thất, cho đến khi mà nó trở thành bất thối chuyển, tức là sự phát tâm nó trở thành định, nó thành bất thối chuyển, thì tự nhiên con đường của tham sân si nó tắt. Cho nên phải tu tập cho đến khi nào mà mình không còn quên sự cứu khổ cứu nạn nữa, dù ở trong hoàn cảnh nào, dù ở trong cái hoàn cảnh hết sức là ấm cúng như hôm nay, mình vẫn nghĩ tới cái chuyện mà rằng là còn bao nhiêu sinh linh khổ hại cần được cứu, và lúc nào cũng phải nghĩ tới như thế đó, thì cái sự phát tâm đó nó mới được kiên cố. Nếu không như thế thì nó vong thất, một ngày nào đó đó mình lại quên, mình lại không có nhớ nữa, mà khi mình không nhớ nữa thì cái tâm mà Phật đó của mình lại khép lại từ từ một cách âm thầm. Và khi nó khép lại thì cái tâm tham sân si của mình nó lại bắt đầu mở bày. Thế là mình lại rớt trở lại vào tập, và mình lại phải gặp khổ. Mình lại lìa đạo đế, và mình lại lìa xa cả diệt đế. Và do đó cho nên phát tâm mới là cái chuyện vấn đề là quan trọng vô bờ. Thế nhưng mà tôi lại nhìn thấy rằng là một số đông người tu học ạ, họ lo tu học, họ cũng tu tập, họ cũng tụng kinh, họ cũng nghiên cứu giáo lý, họ cũng lạy Phật, họ cũng cầu sinh tịnh độ vân 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 vân, nhưng chẳng có một người nào phát tâm cả. Họ học giáo lý mà họ cũng phát tâm, học giáo lý làm gì? Họ học một cái giáo lý chuyên môn giống như bây giờ vậy nè, giống như bây giờ cha mẹ mà con cái thì dụ như là đi học nghề nấu ăn, nhưng mà con cái nói mình nó đi học nghề nấu ăn nhưng mà rằng là nó thích làm nghề điện, mình sẽ hỏi một câu ngay, ủa vậy đi học nấu ăn làm gì ấy? Mình sẽ hỏi nguyên canh một cái câu như vậy. Thế thì bây giờ mình y chang vậy, nếu mà là Đức Phật cũng hỏi mình như vậy. Mình đi học Phật pháp nhưng mà mình vẫn thích hành tham sân si ở cuộc sống, thích cái cuộc sống của tham sân si. Người ta vẫn tụ hợp với nhau dưới một mái chùa, người ta vẫn tập hợp với nhau lập nên một cái hội, nhưng không phải để cứu khổ cứu nạn, mà là để tham sân si với nhau, đấu tranh cãi lộn gây gổ căng thẳng với nhau cho cuộc đời nó bớt bo. Chứ nếu mà cuộc đời nó cứ an bình hoài, nó buồn ơi là buồn. Cho nên có những câu chuyện như vậy để cho mình không cần vận động mà máu huyết nó chảy rần 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 trong mình. Đấy, mỗi lần sân si lên thì máu huyết nó chảy rần 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 trong mình, nên trong người nó ấm hẳn. Xong rồi có rất là nhiều chuyện để về kể hết người này, kể đến người kia, kể một cách nghĩa là thao thao bất tuyệt, trơn tru, càng kể câu chuyện nó càng đậm đà và hay ho. Nhưng mà nếu bảo kể một câu chuyện Phật pháp thì nó nhạt nhẽo vô vị và ấp a ấp úng, kể mãi không ra. Nhưng mà bảo kể cái câu chuyện cái bà kia, cái ông nọ, trời ơi là một rừng chuyện dài nhiều tập. Ít nhất là nhiều tập chứ không phải chỉ một tập thôi nha. Nhiều tập lắm, có nhiều người ngồi nghe còn bổ túc thêm một tập mới. Bổ túc thêm một tập mới nữa. Thành ra người ta cũng tập hợp lại với nhau, người ta cũng làm Phật sự, nhưng mà không phải Phật sự, nhưng mà rồi nó vẫn tranh chấp, nó vẫn gọi là sinh ra đủ chuyện. Lý do tại sao? Đơn giản vô cùng là bởi vì làm chuyện Phật mà không phát tâm, học Phật mà không phát tâm, tu Phật mà không phát tâm, Lời Phật mà không phát tâm, niệm Phật mà không phát tâm, hậu quả nó là như thế đấy. Nói gì đến cái chuyện sinh lên cực lạc. Hậu quả là nhãn tiền nó ngay trước mắt, còn sinh ra vào cảnh của phiền não đầy lửa, đầy chiến tranh, đầy căng thẳng, đầy đấu tranh. Vậy tương lai là thế nào mà gọi là lên được cảnh tịnh độ được? Rõ ràng kinh nghiệm cùng một số niệm Phật với nhau đấy, tập hợp với nhau lại, mà rồi rốt cuộc rằng là một số đó hợp lại với nhau không thấy tiếp dẫn, không thấy cứu khổ cứu nạn, mà chỉ thấy xích mích, chỉ thấy buồn phiền, chỉ thấy căng thẳng, mà chỉ thấy rằng là nản chí. Thế thì rõ ràng là niệm Phật như vậy, làm sao người nào dám khẳng định là cứ niệm Phật như thế vãng sinh Tây Phương? Rõ ràng là nói dở hơi, nói càn, nói không có một cái logic nào, nó không có một cái nhân quả nào hết. Thì trước mắt nhìn thấy như vậy rồi. Nếu mà thực sự đó, thực sự mà niệm Phật, mà niệm chân chính, thì đương nhiên rằng là cái gì xảy ra, đừng quên nha, có một cái bài học niệm Phật hết sức là chân chính. Đó là Lô Sơn. Ở núi Lô Sơn, dưới sự thống lĩnh của một vị cao tăng là Ngài Huệ Viện Đại Sư, tập hợp 18 người tăng tục mà đều là những người mà hiểu biết Phật Pháp, thành tâm niệm Phật cầu vãng sinh, lập liên hội Bạch Liên Xã, chuyên niệm Phật đêm ngày, còn gọi là Lô Sơn Thập Bát Hiền, là Lô Sơn với 18 vị hiền thánh. Hiền là dưới thánh, thánh ở tới hiền, là chuẩn bị là thánh rồi đó, chuẩn bị là thánh nhân rồi. Gọi là Lô Sơn Thập Bát Hiền, 18 vị. Và cái người mà khởi động cái phong trào nói trên, mà đứng đầu ở trong Lô Sơn Bạch Liên Xã, là Ngài Huệ Viễn Đại Sư, được người ta tôn xưng là sơ tổ, đệ nhất tổ sư của Liên Tông, của Tịnh Độ Tông, Ngài Huệ Viễn. Cái kết quả là đó, cả 18 người đó, đó là làm gương để mà về sau này người ta thành lập nên những cái hội niệm Phật. Cho nên vì vậy Ngài Huệ Viễn được tôn xưng là sơ tổ của Tịnh Độ. Nếu mà người tập hợp lại mà gây đủ thứ phiền toái và chia rẽ và tan nát hết, thì làm thế nào thành một cái gương để về sau này thành những cái hội mà niệm Phật như vậy? Mà người Trung Quốc thấy nơi hội nó mới xả. Đó. Thành ra gọi là Bạch Liên Xã. Thì mình thấy rằng là khi mà niệm Phật mà toàn những người chân chính thì nó đưa đến một cái mà làm gương như vậy. Và rồi người ta cảm thấy rằng là cả 18 người đó đều là hiền nhân, sống một cách gọi là an cư mà thanh tịnh. Trong đó có nhiều cao tăng của từ Thiên Trúc qua nữa. Thế thì trở lại như vậy, thì khi mà chúng ta mà đã hiểu rằng là tu tập á, thì đương nhiên rằng là cầu đến sự giải thoát. Buổi sáng thì chúng ta nói đến cái vấn đề rằng là nói đến cái đề tài rằng là học Phật để làm gì. Và trong khi chúng ta thông qua học Phật để làm gì rồi, để cầu cái sự giải thoát, cầu giải thoát là có nghĩa là phải giải thoát cho chúng sinh. Mà khi muốn như thế thì đương nhiên phải mở rộng cái tâm của mình ra. Còn cái tâm bình thường của mình không cách gì mà chấp nhận sự mà cứu độ chúng sinh hết. Anh ta phải mở bầy cái tâm mà xưa nay nó bị chôn vùi đi, tâm Phật, mở ra, lôi ra. Nó lôi cái viên ngọc ở trong treo áo của cùng tử ra, sử dụng. Và rồi thì như vậy nó mới đóng dần cái tâm của tham sân si lại. Rồi khai mở cái tâm mà cứu độ chúng sinh nó ra rồi thì phải thực hiện. Thì đừng bao giờ để cho nó mất. Phải giữ hoài. Mà muốn giữ hoài như vậy thì phải thời thời thường hành Bồ Tát đạo. Hay là giống như câu kể của ngài Trần Tú khuyên mình là thời thời thường phất thức, tức là thường thường lau chùi, bất xử nhà trần ai, đừng có để cho nó dính bụi bặm. Tâm mình như là cái gương sáng ngày, ví dụ vậy, tâm như minh kính đại, tâm mình giống như là cái tấm gương lớn, mình phải ngày ngày phải chùi thì bụi không có bám vào được. Để tu tập ban sơ là phải như thế. Cho nên vì vậy ngài Ngũ Tổ mới nói với đồ chúng rằng là thế cứ y theo cái bài kệ này tu tập thì có công đức kia lắm. Bài kệ của ngài Thần Tú. Nếu mà thời thời thường như vậy, thế thì bây giờ mà mình mà thời thời mà thường phất thức thì đừng có để cho rằng là cái bụi của tham sân si nó bám vào cái tâm của mình và làm cho cái tâm của mình sáng là tâm của Phật, cái tâm nó cứu độ. Cho nên mới phải thường 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 cũng khổ cũng nạn chúng sinh, cho nên thường phải suy nghĩ tới những cái vấn đề. Mình cũng phải càng ngày chỉ suy nghĩ tới bản thân của mình, mà càng ngày mình hãy suy nghĩ đến cho chúng sinh. Mà nếu mình thường xuyên suy nghĩ cho chúng sinh thì cái bản thân này không cần nghĩ nó vẫn an, không cần lo là nó vẫn lạc. Và nếu mà cả ngày chỉ có suy nghĩ cho nó thôi á, càng ngày lo mà nó vẫn bất ổn, càng ngày tính toán cho nó mà nó vẫn khổ đau như thường. Kinh nghiệm tràn đầy rồi, chúng ta ai ở đây có những kinh nghiệm, mình lo cho cái thân này của mình lo hoài mà không hết. Cho nên vì như vậy mình lại học một cái bài học hết sức là sai lầm. Cho nên mình lý luận tôi lo tôi còn chưa xong nữa, sao tôi lo cho thiên hạ, mình lại lý luận như vậy. Nhưng mà kỳ thật mình phải nghĩ như vậy là tôi chỉ có thể lo cho tôi nếu tôi lo cho thiên hạ. Còn làm thế nào mà tôi bỏ thiên hạ, tôi riêng lo cho tôi mà tôi lo xong được cho tôi? Không cách gì hết. Tôi chỉ có một cách để lo cho tôi thôi, là tôi hay lo cho thiên hạ. Giống như trong cuộc sống của tôi, tôi phải đi phụng sự thiên hạ mỗi ngày. Cho đến năm tôi 67 tuổi thì tôi mới được miễn trừ đi lo. Thì xong suốt thời gian như vậy tôi mới lo thân tôi được. Trong suốt thời gian đó tôi bận rộn công việc cho thiên hạ, tôi quên cả bản thân tôi. Nhưng mà bản thân tôi rõ ràng vẫn được lo, vẫn được lo để mỗi ngày tôi tiếp tục lo cho thiên hạ. Và tâm tôi vẫn được yên ổn để tôi tiếp tục lo từ ngày này qua ngày khác cho thiên hạ. Cho đến năm tôi 67 tuổi, tôi chỉ còn có cái vỏ thôi, thì nhà nước cho tôi nghỉ. Còn ngoài ra nếu mà tôi chỉ nghĩ lo cho tôi thôi, thì chung cục những người chỉ nghĩ lo cho tôi thôi mà không lo cho thiên hạ là những người ăn xin. Những người ăn xin nó cả ngày đi làm, nó là làm cho mình thôi, là chỉ có là xin. Con cá nó sống vì nước, người ta sống vì tô cơm, xin quý ông quý bà thương xót dùm kẻ bần cùng này mà bố thí cho tôi vài đồng xu ăn cơm ăn bánh cho qua ngày. Họ chỉ cho họ thôi, thì những người đó rõ ràng những người tự lo cho mình trong suốt cuộc đời là những người ăn xin. Và những cái người mà là chỉ lo cho thiên hạ thôi thì đó là những người mà là chủ những cái công ty, những cái hãng xưởng, lo cho cả ngàn nhân viên bận rộn tới độ không có thì giờ lo cho mình. Nhưng mà chính nhờ như vậy, dù không có thì giờ lo cho mình mà rõ ràng mình vẫn được lo, mình vẫn bình an. Có cái người mà suốt cuộc đời chỉ lý luận rằng là tôi lo tôi chưa xong mà tôi lo được cho ai, thì những người đó là lý luận của mấy người ăn xin. Nếu mình đến mình nói với chuyện mấy người ăn xin đó là họ đừng có lo cho họ nữa, đừng có lo đi xin như vậy nữa, lo đi làm gì cho thiên hạ đi, thì họ hỏi trời ơi tôi cả ngày lo cho tôi xin rồi còn chưa đủ cơm ăn áo mặc nữa mà bây giờ bảo tôi đi lo cho ai. Họ sẽ lý luận như vậy. Cho nên người Phật tử đáng tiếc lắm là cũng có rất nhiều người Phật tử lý luận như vậy. Khi mình nói rằng là tôi lo phụng sự chúng sinh đi, mà nói trời ơi tôi bản thân tôi chưa lo tôi xong mà làm sao tôi lo ai nữa. Cái lý luận đó là lý luận của những người không bao giờ tự lo cho mình được. Lý luận đó là lý luận của anh xin, suy nghĩ sao có đúng như vậy không? Còn tất cả những cái lý luận của những cái ông mà đại gia đó, phú hữu đó, mà giàu sang đó, mà nuôi dưỡng cả nghĩa là bao nhiêu ngàn nhân viên, thì ông đó ông sẽ nói trời ơi tôi không có cái thì giờ để mà lo tính cái chuyện này nọ của tôi nữa, là bởi vì tôi còn đầy ắp những cái chuyện phải lo khác cho nhân viên hay cho cái gì đó, nó ví dụ vậy. Nhưng mà chính như vậy hai cái cuộc đời, hai cái lý luận của hai cái cuộc đời đó nó khác hẳn nhau. Một cái á thành danh một cái đó, thì quá ti liệt. Và nếu mà chúng ta mà là người Phật tử thì đương nhiên là khi nào chúng ta cũng phải suy nghĩ trên một cái vấn đề là gọi là mình phải phát tâm vì chúng sinh, đó là công đức của mình, đó là phúc báo của mình có được. Còn nếu mình từ khước cái đó là mình từ khước hết mọi công đức phúc báo, và khi mình từ khước cái đó có nghĩa mình từ khước Tam Bảo, mình từ khước Đức Phật. Tại vì Đức Phật chỉ hành như vậy thôi. Mình từ khước cái đó là mình từ khước Đức Phật. Có nghĩa là mình nói là cái đó không cần. Cái mà giờ bảo tôi phải lo cứu khổ cứu nạn cho thiên hạ là cái chuyện không cần. Tức là mình nói chuyện cứu khổ cứu nạn không cần chứ gì. Mà nếu mình nói chuyện cứu khổ cứu nạn không cần thì có nghĩa là không đâu cần Đức Phật. Đâu cần. Nhưng mà thực chân thì cái con người ta nó ích kỷ và nó tham dục đến mức vậy là nó cần sự cứu khổ cứu nạn cho cá nhân nó, nhưng nó không cần cái sự cứu khổ cứu nạn từ nó cho tha nhân. Nó cần mà không cần, không cần mà cần. Nó rất cần được cứu khổ cứu nạn, nhưng nó không bao giờ cần tới cái sự mà nó cứu khổ cứu nạn tha nhân. Thành ra đó là một cái tinh thần hết sức là tham dục vị kỷ và mất công đức. Nó không có được công đức. Thì do đó nói tóm lại thì như vậy, thì khi mà chúng ta mà tu tập á, thì đương nhiên là cần phải phát tâm. Phát tâm xong á, thì cần phải lập nguyện thực hiện cái sự phát tâm đó cho đến cùng cực. Cho đến khi nào mà mới đầu hết nó là niệm niệm, thường suy nghĩ đến cái chuyện mà phải hành những cái pháp đó, rồi từ từ nó mới đến cái vấn đề gọi là niệm niệm bất vong, tức là không còn quên nữa. Thì bây giờ là định. Bây giờ là định, cho nên bất cứ ở chỗ nào, dù rằng là ở những cái cảnh giới yên lành này, hay thậm chí là ở trên tường độ, hay ở trên cung trời, hay thậm chí là ở trên những cảnh giới của Bát Niết Bàn đi nữa, vẫn không quên sự cứu độ chúng sinh. Cho nên nếu mà chúng ta ở trong những cảnh giới mà gọi là hạnh phúc và êm đềm, thì chúng ta đâu có nghĩ tưởng những chuyện cứu độ chúng sinh. Nhưng mà chư Phật thì ở trong những cảnh giới còn hơn xa mình lắm, thù thắng hơn mình lắm. Các vị Bồ Tát cũng vậy, nhưng mà quý ngài nó vẫn nghĩ về chuyện cứu độ chúng sinh như thế. Cho nên Quan Âm đang phân thân ở trong lục đạo luân hồi để cứu độ chúng sinh, thì chúng ta cũng thế. Chúng ta cũng phải tập rằng là cho dù là trong cái lúc mà mình đi hưởng thụ đi chăng nữa, mình cũng nghĩ đến chuyện cứu độ. Cho nên giả sử như mình nói ví dụ mình đi du lịch, đi chơi, mình đi xứ này xứ kia, mình cũng có thể trong cái lúc đi chơi mình cũng có thể tìm cơ hội, tìm cơ hội bố thí phóng sinh. Đặc biệt nhất là nếu mà mình đi tới những cái xứ Á Châu nghèo hèn như Ấn Độ, như các nước Đông Nam Á, họ rất là nghèo, mình cũng nghĩ tới cái chuyện là bố thí cho họ phóng sinh. Đi đâu cũng mình cũng nghĩ tới những cái vấn đề như vậy, cho dù là đó là đi du lịch, đi hành hương, cũng suy nghĩ đến cái vấn đề đi hành hương càng phải nghĩ nữa, là càng phải nghĩ tới là mình dâng cái gì lên chư Phật và chư Bồ Tát ở những cái thanh tích mà mình tới, không có cái gì khác hơn là thực hiện cái pháp của quý ngài cứu khổ cứu nạn. Cho nên bố thí, cho nên phóng sinh, thực hiện tất cả những cái thứ như vậy, thì tập làm đi cho nó quen. Và quen như thế thì cái công đức của mình nó mới từ từ, nó mới tích tụ. Cho dù rằng là bây giờ mình có làm không đều đi chăng nữa, thì mình làm được bao nhiêu thì mình có phúc báo được bấy nhiêu. Mà cái phúc báo bấy nhiêu đó, nó cũng là tư lương cho mình qua đến đời sau, mình cũng được hạnh phúc hơn nhiều cái đó. Nên tất cả những cái đó là những cái vấn đề là mình cần học lắm, cần biết ghê lắm và cần thực tập ghê lắm. Nhưng mà chỉ có một cái đáng tiếc là những cái điều rất là cần biết, cần thực tập, cần hành như vậy, thì những cái cần đó thường xuyên bị bỏ lơ, bị bỏ qua trong cái sự mà tu tập của mình, trong cái sự học hỏi của mình. Mình ít được dạy những cái điều cần thiết đó, mình ít được khuyến khích thực hiện những cái điều cần thiết đó. Và trái lại, mình lại chỉ được truyền trao cho những cái tư tưởng mà gọi là không cần những thứ đó mà vẫn vãng sinh vậy mới chết. Thành ra những cái người mà tu tập theo cái tinh thần như vậy chẳng lợi gì cho ai, tại vì họ chủ trương là không cần phải làm những thứ đó, không cần phải cứu khổ cứu nạn. Thế như thế thì ngay cái người mà tu tập theo Phật đó, đã gạt bỏ ra cái tinh thần của Đức Phật rồi mà lại đòi theo Phật lên cái cõi của Đức Phật thì chuyện vô lý vô cùng. Phật nói là con đi lộn chùa rồi, không phải chỗ này đâu, tại chỗ này là chỗ cứu khổ cứu nạn, còn cái chỗ mà không có cứu khổ cứu nạn nó đằng kia thì con ở dưới á, dưới sâu sâu á, chỗ đó không có cứu khổ cứu nạn. Thế nên bây giờ người ta lại bảo nhau như vậy và người ta lại thích thú một cái pháp môn mà không cần cứu khổ cứu nạn mà vẫn thành Phật. Nó thích cái pháp môn như vậy. Pháp môn đó không ở đâu có hết. Pháp môn nó không thể có được. Mười phương ba đời chư Phật chưa một vị Phật nào trải qua cái pháp môn nó trên nó mà thành Phật. Mười phương ba đời nhất thiết chư Phật đều trải qua cái tiến trình là tu tập mà thành Phật. Tu tập cái gì? Tu tập sự cứu độ chúng sinh. Cho nên đừng quên là trong bộ kinh chữ danh, kinh Pháp Hoa nó mà ngài Chí Tích Bồ Tát nói với ngài Văn Thù rằng là trong Tam Thiên Đại Thiên thế giới này không có một cái vi trần nào mà Như Lai chưa bỏ mình vì chúng sinh. Đức Phật tu tập như vậy nó mới thành Phật đạo. Mà bây giờ thì mình lại thích rằng là không cần phải cứu khổ cứu nạn chúng sinh, không cần phải phát tâm cái gì hết trơn nữa mà vẫn thành được Phật đạo, làm sao mà giống hệt như là một có một người dụ mình nói là cái trường y khoa này của tôi đó, cái trường y khoa này của tôi đó không cần phải học thuốc men gì hết trơn đó, không cần phải học thuốc men, không cần phải biết gì đến thuốc men hết mà vẫn ra bác sĩ như thường, mà lắm kẻ tin thì quả là mê tín dị đoan. Đương nhiên mình nói là của trường y khoa mà không có đụng gì tới thuốc hết làm sao thành trường y khoa. Thế nếu mà người nào nói mình là không cần phải cứu khổ cũng là không cần phát cái tâm đó mà vẫn thành Phật thì mà ủa, đúng không? Nếu vậy thành Phật để làm gì nếu không cần mấy thứ đó? Đấy, nhưng mà vẫn có nhiều người người ta tin mà còn tuyệt đại đa số tin, cho nên mình mới biết là tuyệt đại đa số là tham tham cho nên bị mắc bẫy, cho nên mới rớt vào cái sự tu tập mà không có lợi ích gì, không có lợi lạc gì. Sự tu tập đó cho thấy rằng là vẫn tham sân si. Ở trong cái vấn đề của những người tu tập nói trên nó có tập hợp lại rồi nó vẫn không thể nào hòa hợp được. Nên bởi vì họ đâu có ngừng nghỉ tham sân si đâu. Thành ra do đó cần phải tự nhắc nhở mình rằng là phải phát tâm và phải thường hành cái sự phát tâm, phải lập nguyện. Cho nên vì vậy cái vấn đề tu tập cấp bách nhất nó chính là lập nguyện. Nhưng mà bây giờ thì người ta lại cứ suy nghĩ là không cần phát tâm, không cần lập nguyện, không cần gì hết. Rồi cứ ngồi cái niệm Phật với một cái tâm như thế nào đó rồi cũng vãng sinh. Y hệt như là Đạo Hồi nói, mình niệm Allah với một cái tâm nào đi nữa mình cũng vẫn lên trên thiên đường. Cho dù là mình niệm Allah xong mình kích hoạt ngoài nổ nổ cái đùng cái là bao nhiêu kẻ tan thân chết, cái là mình cũng lên thiên đường mà tin chuyện đó. Và giả sử chuyện nó có thiệt thì tôi cũng chịu lên thiên đường nữa đâu, bởi vì ngang qua trên thiên đường nó thiên thần nào nó cũng có bom mìn ở trong người hết. Rồi nào nó sân si lên nó nổ là cả thượng đế lẫn mình đều bị thương. Lên đó là không biết là những cái bàn mà ngồi của thiên thần ở dưới nó có mìn hay không nữa, bởi vì anh thiên thần nào cũng biết xài bom mìn hết mà anh nào cũng sẵn sàng mà nổ hết trơn á. Ở thiên đường nó khiếp quá đi, thôi thôi mình nên tránh xa cái thiên đường đó cỡ vài ngàn dặm để khỏi khỏi bị lạc đạn. Giả sử như cái thiên đường có thiệt tôi cũng có chịu lên, ớn quá mình suy nghĩ coi. Thiên đường gì mà khủng khiếp vậy, thiên thần anh nào cũng đó là đều là sân si đến tột độ. Nhưng mà người ta thì người ta vẫn tin, cho nên chúng ta mới thấy mà mình cũng phải nói thẳng rằng là cái niềm tin đó ở trong đạo Hồi nó mạnh lắm, mà thành ra thiếu gì cái tên mà nó nổ mìn để mà nó tự chết như vậy để lên thiên đường. Đó là con đường mà gọi là tu nhanh nhất đó, để lên thiên đường đó là nổ mìn cho người ta chết rồi mình cũng chết theo, rồi mình lên thiên đường, đó là con đường nhanh nhất. Nhưng mà trước khi nổ nó lại là hô to danh hiệu của Allah thì là lên. Đạo Phật tôi như vậy, Đạo Phật nếu mà anh hô to mà A Di Đà Phật bùng một cái thì anh xuống địa ngục chứ anh không có, anh có lên được cái thiên đường, khẳng định như vậy. Chứ đừng có nói cái mà giọng điệu của mê tín mê hoặc mà nói mình niệm Phật biết tâm nào cũng cũng lên tịnh độ, làm gì khó. Tâm nào thì cảnh ấy, cảnh do tâm sinh. Tại sao mình phải hiểu chính xác như vậy để cho mình đừng có khởi một cái lòng tham mà ham dễ, ham mừng là không cần làm gì hết trơn á, chỉ có cứ ngồi đó mà niệm Phật, dù là mà là bà mà niệm Phật xong rồi chúng mày chết với bà cũng mình cũng vẫn sanh Tây Phương như thường. Nghĩa là bất luận rằng là niệm như thế nào, ngồi chơi uống trà rung chân rồi niệm A Di Đà Phật nghêu ngao chơi rồi cũng bấy nhiêu đúng đủ vãng sinh rồi, người ta nói như vậy á. Mà nếu vãng sinh kiểu như vậy thì trên cực lạc quả tình, giống như một bà cụ ở bên Hoa Kỳ có hỏi tôi. Bà cụ đó khi nghe giảng xong thì tôi hỏi bây giờ có ai muốn hỏi gì không, cái bà cụ nói là giơ tay. Tôi nói rồi cô muốn hỏi gì, bà cụ đứng dậy nói bẩm thầy, từ xưa tới nay đã biết bao nhiêu người tu tịnh độ mà 10 người tu thì 10 người vãng sinh, thế thì bây giờ trên ấy có còn chỗ không ạ? Thì quả tình nếu mà đúng như thiên hạ nói về trên đó chắc tôi nghĩ hết chỗ rồi chật cứng hết chân rồi. Người ta đang còn xếp hàng lên cả đống nữa, đang còn là ai niệm cũng lên mà thắng đứng xếp hàng cả đống hết, mà bây giờ đó mà mình đứng hàng thứ 11 mà ở đó còn có 10 chỗ thôi, đến phiên mình nữa là quay cái bảng để complete hết chỗ à. Tại vì đông quá rồi không có được. Phải niệm Phật chân chính, phải niệm Phật với tâm như thế nào mới vãng sinh, chứ không có phải là niệm làm sao cũng cũng được vãng sinh. Cho nên vì như vậy Đức Phật mới nói là không thể dùng cái thiểu thiện căn phúc đức mà có thể sinh về cái cảnh giới nói trên là được, phải dùng đến một cái đại thiện căn phúc đức, đó là sự nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn đó là tâm đó với Phật là một, không còn loạn nữa. Không còn loạn tức là không còn một chút tham sân si nào lạc vào trong hết, tâm đó với Phật là một, nên tâm đó hoàn toàn là sự cứu độ chúng sinh, tâm đó vãng sinh Tây Phương. Nhớ như vậy, tâm đó gọi là đại thiện căn công đức, đắc sinh vị quốc. Nếu không phải như vậy, Đức Phật bao giờ nói cái câu là bất khả dĩ thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên đắc sinh vị quốc? Không thể nào dùng một chút cái thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên mà sinh được thế giới bên kia, không được. Đức Phật nói như vậy trong kinh A Di Đà. Và như thế nói như thế có nghĩa là mấy cái nào mà còn loạn đó là thiểu thiện căn, cái nào bất loạn thì nó mới là đại thiện căn. Này nhiều khi nào niệm cho đến độ nhất tâm bất loạn, nhất tâm bất loạn là tâm này với Phật là một, tâm này không còn một mảy may tham sân si nào nữa hết, là không còn một chút xíu loạn nữa. Tâm này với Phật là một thì tâm này chỉ có chuyện cứu độ chúng sinh thôi, chỉ có chuyện cứu khổ cứu nạn chúng sinh thôi, tâm ấy vãng sinh Tây Phương. Rõ ràng như vậy. Vậy mà vẫn có những cái ngụy thuyết mà để mà nói đến cái, những cái vấn đề mà là mình niệm Phật thế nào cũng vãng sinh. Nói như vậy là để làm cho người ta niệm một cách tạp loạn. Và khi niệm tạp loạn như vậy, người trở ngại cho sự vãng sinh. Thế này tại sao trong kinh khi nào cũng nhấn mạnh cái vấn đề là nhất tâm bất loạn mới vãng sinh. Nhất tâm là vô nhị niệm, là không còn có cái niệm nào khác nữa hết ngoài cái niệm mà cứu khổ cũng này. Đó là niệm của chư Phật, tâm của chư Phật, nghĩa là nhất tâm. Thì như thế đó là đại thiện căn phúc đức nhân duyên đắc sinh bỉ quốc. Cho nên mình phải tu cái đại thiện căn nói trên đó, là tu cái vấn đề mà là cứu khổ cứu nạn. Cho nên vì như thế nên chúng ta mới tập tành. Nên nếu mà những cái người nào mà chúng ta đồng ý với nhau trên cái phương diện là mình tập tu cái hạnh cứu khổ cứu nạn, nhắc nhở cho mình đừng quên, thì ở đây thì chỉ có một cái cách thôi, là chúng ta hãy ráng với nhau tập hợp thành một nhóm nào đó chuyên phóng sinh. Đầu tiên tháng lần đi, cứ tập như vậy phóng sinh nó quen đi, giống như bên Pháp tháng lần, rồi bây giờ mỗi tuần lần. dần dà nó sẽ tiến tới như vậy. Mới đầu hết một tháng một lần mình cũng thấy trở ngại, nhưng mà khi mình làm quen rồi, mình thấy một tháng một lần ít quá, và mình sẽ thấy rằng là 2 tuần một lần, rồi xong mình sẽ thấy rằng là 2 tuần một lần cũng ít, mình thấy rằng là 1 tuần một lần, tuần một lần là mức thấp nhất rồi, là bởi cái đi lẽ là ngày thường mình phải đi làm đi ăn, mình có cái thời giờ thì hết. Nhưng mà ít ra thì weekend mình ngày thường mình đi phụng sự cho tha nhân để tự nuôi cái thân này, weekend mình đi phụng sự sự cứu khổ cứu nạn cho chúng sinh để nuôi cái huệ mạng của mình. Còn ngày thường nó nuôi cái thân này, còn ngày weekend mình đi hành những sự đó là nuôi cái huệ mạng của mình, bỏ vào cái quý phúc của mình, làm giàu cho cái phúc báo của mình. Còn nếu không mình nghèo nàn phúc báo lắm, mà nghèo nàn phúc báo đó thì tai nạn xảy ra liên miên, khổ là liên miên. Còn nếu mà phúc báo mà dồi dào thì nạn nào cũng qua, tai nào cũng vượt. Do đó, 1 tuần 5 ngày nuôi thân, 1 lần để nuôi tâm, nuôi cái tâm cứu khổ cứu nạn, nuôi cái Phật tâm đó của mình, nuôi làm sao mà từ từ mình không bao giờ quên cái chuyện đó, mà mình cũng không ngại nữa, mình không ngại nắng mưa gì, mình cũng không ngại mất thời gian gì, và mình nghĩ rằng là thời gian nó không có mất đâu, thời gian nó là thời gian lợi lạc cho mình, không có mất. Cái số tiền mà mình làm cái phước thiện đó không phải là số tiền mất, mà là số tiền để dành mà có cái lợi của phúc báo, là số tiền đó mình sẽ sử dụng được trong tương lai gần cũng như tương lai xa, là qua đời sau. Còn những cái số tiền mà để dành kiếp này thì đến chết là mất sạch thành sạch, mình nhớ như vậy. Cho nên thôi giờ mình cứ lý luận rằng là 1 tuần 5 ngày nuôi thân và 1 lần nuôi tâm, hoặc bỏ quỹ phúc báo, và khi mình phóng sinh thì mình nhớ phóng sinh theo Bồ Đề tâm thì công đức vô biên. Mà nếu mà mỗi tuần mình đều thực hiện như vậy thì từ giờ cho đến khi hết mạng sống đi của mình, công đức nhiều lắm, không sợ gì không vãng sinh, tại vì cái tâm A Di Đà, cái Quan Âm càng ngày càng mạnh ở nơi mình, tâm của mình càng ngày càng nhất tâm, càng ngày càng thiểu loạn cho đến bất loạn. Nên chỉ có nỗ lực mà tu hành như vậy, một mặt niệm Phật, một mặt thực hiện cái hạnh nguyện của chư Phật, lấy nguyện của Phật làm nguyện của mình, lấy hành của Phật làm hành của mình. Nguyện của Phật là nguyện độ sinh, mình cũng nguyện độ sinh, hành của Phật là hành cứu khổ, mình cũng cứu khổ. Thì tu tập như vậy thì sẽ có kết quả. Cho nên tôi rất là mong mỏi rằng là Phật tử ở đây, chúng ta cũng đã mấy lần rồi, mấy năm tôi qua đây đều có phóng sinh, và rồi đôi thỉnh thoảng thì cũng có người từ phóng sinh. Nhưng mà bây giờ đây đây, nếu mà chúng ta mà có thể tập hợp lại nó thành một cái nhóm giống như ở bên Pháp đấy. Người tùy hỷ, mỗi người đóng góp vô hàng tuần đó, rằng là tùy hỷ bao nhiêu cũng được, rồi làm thành một cái quỹ phóng sinh đó, một cái phóng sinh lai rai như thế, giống hệt như ở bên Pháp đang làm. Những cái đó gọi là trưởng dưỡng công đức, mà tu tập cái sự phát tâm của mình cứu khổ cứu nạn, nó sẽ tác động ghê lắm. Làm thử một thời gian, khi mà nó thấm thấm nhập rồi nó, thì mọi người ở đây sẽ nhìn cái công việc nó khác xa với hiện tại mình nhìn, khác nhiều ghê lắm, và mình sẽ cảm nhận được cái sự gọi là cứu khổ cho chúng sinh, nó cần thiết ghê lắm. Tâm